Tuần 8 thứ 2, nuôi dưỡng buổi sáng. Lễ Vi Ký chương 23 câu 39. Rồi vào ngày 15 của tháng thứ 7, khi các con đã thu hoạch sản vật của miền đất, thì các con phải giữ lễ của Đức Giê-hô-va 7 ngày. Vào ngày thứ nhất, phải có một sự nghỉ ngơi hoàn toàn, và vào ngày thứ 8, phải có một sự nghỉ ngơi hoàn toàn. Câu 43. Hầu cho hậu tự các con biết rằng ta đã khiến con cái Israel cư ngụ trong rạp khi ta đem họ ra khỏi miền đất Ai Cập. Lê Vi Ký chương 23 nói rằng Đức Chúa Trời đã ấn định 7 kỳ lễ hàng năm cho tuyển dân của Ngài. Lễ đầu tiên là lễ vượt qua và lễ cuối cùng là lễ nhà trại. Lễ vượt qua là khởi đầu và lễ nhà trại là tổng kết sự vui hưởng Christ của chúng ta. Lễ vượt qua, lễ đầu tiên trong tất cả các kỳ lễ được Đức Chúa Trời ấn định cho dân Ngài, hình bóng rằng Christ là mở đầu cho việc chúng ta vui hưởng Ngài, là điều khởi đầu cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Toàn bộ đời sống cơ đốc nên là một lễ tiệc. Đời sống cơ đốc là đời sống chịu khổ, nhưng chúng ta chịu khổ để có thể dự tiệc nhiều hơn. Sự chịu khổ giúp chúng ta vui hưởng Chúa. Cuối cùng, sự chịu khổ của chúng ta trở nên bữa tiệc của chúng ta. Đó là lý do Thi Thiên chương 23 câu 5 nói Chúa đã dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù chúng ta. Kẻ thù hàm ý đến chiến đấu và chịu khổ. Nhưng Chúa làm cho sự chiến đấu của chúng ta trở thành bữa tiệc và sự chịu khổ của chúng ta trở thành bàn tiệc. Phần đọc hôm nay. Trong lễ vượt qua này, những sự vui hưởng chính là chiên con lễ vượt qua với huyết để cứu chuộc và thịt để chiến đấu và bước đi, và bánh không men tượng trưng cho một nếp sống không có tội. Huyết đã cứu chuộc con cái Israel cách pháp lý, còn thịt chiên con là để tuyển dân của Đức Chúa Trời ăn, hầu họ được nuôi dưỡng và được làm mạnh mẽ mà ra khỏi Ai Cập cách hữu cơ. Ngày nay, Christ là chiên con, với huyết Ngài để cứu chuộc và với chính Ngài để làm mạnh mẽ và nuôi dưỡng chúng ta, hầu chúng ta có thể bước đi trên con đường của Đức Chúa Trời mà ra khỏi Ai Cập. Đồng thời, chúng ta cũng ăn Christ là bánh không men, tượng trưng cho việc chúng ta đang sống một đời sống không có tội. Trong sự vui hưởng Christ, chúng ta phải ăn thịt của Ngài và uống huyết Ngài để có sự sống đời đời của Ngài, cũng như ăn Ngài là bánh thuộc trời để có thể sống mãi mãi qua lời Ngài là linh và sự sống cho chúng ta. Trong Giăng chương 3, chúng ta thấy Christ là chàng rể, đấng ở trên mọi sự, nói lời Đức Chúa Trời để lan rộng Đức Chúa Trời. Sau sự lan rộng Đức Chúa Trời, Ngài ban linh vô hạn lượng. Sau đó, Ngài ban sự sống đời đời. Trong sách Phúc Âm Giăng, trước tiên, Giăng đề cập đến lễ vượt qua là mở đầu cho việc chúng ta vui hưởng Christ, là khởi đầu cho sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời về mặt pháp lý. Sau đó, ông cũng đề cập đến lễ nhà trại, tượng trưng cho sự tổng kết sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời về mặt hữu cơ. Sau khi thu hoạch hết mùa màng từ miền đất tốt tươi, dân Do Thái cử hành lễ nhà trại để thờ phượng Đức Chúa Trời và vui hưởng những gì họ gặt hái được. Thực ra, việc họ đến với nhau chính là bức tranh thật về sự hòa lẫn. Tất cả dân Israel đều được yêu cầu phải đến Jerusalem mỗi năm 3 lần vì sự hòa lẫn này. Lần cuối là vào mùa thu sau mùa gặt để vui hưởng sản vật thu hoạch được trên miền đất tốt tươi, hầu ngợi khen Đức Chúa Trời với lòng tôn thờ, để chúc tụng Đức Chúa Trời và nói tốt về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ấn định lễ nhà trại để con cái Israel nhớ lại tổ phụ họ đã sống trong liều trại khi họ lang thang trong hoang mạc, với lòng ước mong bước vào sự nghỉ ngơi của miền đất tốt tươi là như thế nào. Mỗi người đều có liều trại, và Đức Chúa Trời có một nhà trại giữa những liều trại ấy, nên lễ nhà trại là để tưởng nhớ câu chuyện của Đức Chúa Trời. Điều này chỉ về điều mà Chúa đã nói khi Ngài thiết lập bàn Ngài. Ngài bảo chúng ta hãy ăn bánh và uống chén để nhớ Ngài. Bàn Chúa là để tưởng nhớ, cũng như lễ nhà trại là để tưởng nhớ.